Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ngưỡng bế bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam, ngưỡng bế bạch chư liệt vị tổ sư Khai Sơn Tạo Tự chùa Đồng Tâm, xã Quy Đức, huyện Bình Chánh. Kính bạch trên chư tôn Thiền Đức Tăng, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay là ngày 14 tháng 7, chùa Đồng Tâm tổ chức đại lễ Du Lan báo hiếu. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử, theo truyền thống của dân tộc Việt Nam, đó là truyền thống uống nước nhớ nguồn. Có nghĩa là mình á sống được là nhờ ai, từ cái nguồn nào cung cấp cho mình trở nên cái sự sống. Mình thành danh chi mỹ ngày hôm nay là nhờ ai, mình biết cái chữ là nhờ ai, mình biết cái nghề là nhờ ai, mình có sức mạnh là nhờ ai, mình có cái ăn là nhờ ai, mình có cái mặt là nhờ ai, mình có đôi dép mang là nhờ ai, mình có cái nền an ninh không có bị người ta quậy quản là nhờ ai, mình bệnh tật có thuốc có thang là nhờ ai, mình có nhà có cửa ở là nhờ ai, có xe có cộ đi là nhờ ai, có xà bông tắm xà bông giặt là nhờ ai, có nước chúng ta uống là nhờ ai, vân vân. Nói chung cái đó thì gọi là uống nước nhớ nguồn đó, nghĩa là truyền thống. Nó đã gọi là truyền thống có nghĩa là truyền từ đời này sang đời khác. Chúng ta lật sang cuốn lịch sử Việt Nam á, dân ta phải biết sử ta cho từng gốc tích nước nhà Việt Nam. Như vậy thì đã là người con của đất nước Việt Nam thì chúng ta có truyền thống uống nước nhớ nguồn. Và khi mà ông bà mình á khai quang lập ấp tạo dựng đất nước tới ngày hôm nay thì đã trải qua hơn 4.000 năm lịch sử của người Việt Nam mình, thì truyền thống uống nước nhớ nguồn đó nó vẫn còn nguyên cái giá trị cho đến ngày hôm nay. Có nghĩa là người đi sau nhớ ơn người đi trước, và người đi trước á thì để lại những kinh nghiệm cho người đi sau tiếp bước người đi trước. Cho đến khi mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngày sanh vào ngày rằm tháng 4 năm 624 trước công nguyên, có nghĩa là năm nay Đức Phật 2017 cộng 624 ra được tuổi của Phật. Vậy thì 624 cộng cho 17 là ra 641, đúng không? Như vậy Đức Phật 2641 tuổi, mà đất nước ta là có 4.000 năm dân hiến. Vậy thì là đất nước mình được hình thành trước khi mà Đức Phật ra đời khoảng 1.600 năm. Có nghĩa là tính ngàn năm dân hiến của người Việt Nam mình đó. Và Đức Phật ra đời vào ngày rằm tháng 4 năm 624 trước công nguyên. Ngài ra đi xuất gia đi tu á năm 19 tuổi vào đêm mùng 8 tháng 2 năm 605 trước công nguyên. 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh ở tại rừng già. Thì là ngày cuối cùng ngồi ở Rạch Ni Liên Thiền 49 ngày đêm, cho đến lúc 3 giờ sáng sau minh tinh vừa mọc, đêm mùng 8 tháng 12 năm 594 trước công nguyên, ngày đắc quả đại giác Như Lai Phật. Thì từ đó đạo Phật mới có mặt hiện diện ở trên trái đất này, là vào đêm mùng 8 tháng 12 năm 594 trước công nguyên. Vì công nguyên là gì? Công nguyên có nghĩa cái mốc lịch sử năm thứ nhất của nhân loại. Người ta đặt cái mốc lịch sử đó là cái ngày, cái năm của Đức Chúa Giê-xu, tức đạo Kitô giáo á, Giáng sinh. Do đó là ngày đó, ngày Noel đó. Nên chúng ta mới thấy á, là Đức Phật ngày thành đạo thì trên thế gian này mới có đạo Phật. Và Đức Phật đã truyền bá giáo lý của Ngài ngót gần 50 năm, tức là chính xác là 49 năm, cho đến đêm rằm tháng 2 năm 544 trước công nguyên, Đức Phật mới nhập Niết Bàn ở dưới tàn hai cái cây long thọ ở Kusinara, dịch ra tiếng Việt là Câu Thi Na đó. Ở dưới hai cái tàn cây, người ta gọi là cái tàn cây Sala á. Và đạo Phật nó truyền bá trên thế giới qua hai con đường, Nam truyền và Bắc truyền. Đạo Phật truyền qua phương Nam á, thì truyền qua Myanmar, Sri Lanka, Lào, Thái Lan, Campuchia, Việt Nam. Đạo Phật truyền qua phương Bắc á, là truyền qua Mông Cổ, Tây Tạng, Trung Hoa, Triều Tiên, Nhật Bản, Việt Nam. Đặc biệt đối với đất nước Việt Nam mình, đạo Phật truyền qua hai con đường. Thứ nhất là đường thủy, thứ hai là đường bộ. Đạo Phật truyền qua đường thủy tại đất nước Việt Nam vào thế kỷ thứ hai, thứ ba trước Tây Lịch, tức là trước công nguyên, tương đương với đời của vua A Dục. Đức Phật nhập Niết Bàn năm thứ nhất thì gọi là Phật lịch năm thứ nhất. Năm nay Phật lịch 2561, có nghĩa là Đức Phật đã nhập Niết Bàn 2561 năm. Thì sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn 274 năm thì vua A Dục lên ngôi. Thì mình tính đó là vào thế kỷ thứ 3 trước công nguyên, có nghĩa là đạo Phật đã truyền sang Việt Nam vào thời vua A Dục bằng con đường lái buôn trên đường thủy, trên biển. Nhưng mà không phát triển mạnh cho đến khi chúng ta thất thủ một cái trận chiến giữa thành Cổ Loa thuộc Phán An Nhân Dương với Triệu Đà phương Bắc, thì đất nước ta trở thành một cái quận của Trung Hoa, đó là cái quận Giao Châu. Và như vậy thì Phật giáo đã truyền từ Trung Hoa đi sang Việt Nam mình bằng con đường bộ, mà lúc đó ta là một cái tỉnh lỵ thuộc địa của một cái đất nước lớn của Trung Hoa vào thời thuộc Phán An Dương, cho đến ngày Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân, đến đời của nhà Đinh là ngót gần 1100 năm. Mọi người Việt Nam chúng ta là thuộc địa của đất nước Trung Hoa. Như vậy thì Phật giáo đã truyền sang đường bộ vào nước ta vào thế kỷ thứ nhất sau công nguyên, có nghĩa là truyền sau đường thủy cái chừng gần 300 năm truyền vào đất nước Việt Nam. Thì Phật giáo truyền vào đất nước Việt Nam, Phật giáo không phủ nhận những cái đẹp của đất nước Việt Nam chúng ta hiện có. Cái đẹp đất nước Việt Nam ta hiện có là cái đẹp gì? Truyền thống tôn sư trọng đạo, uống nước nhớ nguồn. Đó là ông bà ta 4.000 năm văn hiến, chứ không phải đạo Phật truyền vô mới có đâu. Con người Việt Nam mình á là truyền thống tôn sư trọng đạo 4.000 năm nay rồi. Và uống nước nhớ nguồn cũng 4.000 năm nay rồi, chứ không phải là đạo Phật truyền vô, đó là tư tưởng của nhà Phật mà người Việt Nam mới có đâu. Mà người Việt Nam mình đã có cái tư tưởng đó, những truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam. Khi mà đạo Phật truyền vào Việt Nam, đạo Phật lại nâng cái truyền thống đó lên theo cái phương hướng của Phật giáo. Tại Phật giáo á là chân lý mà. Đức Phật đã tìm ra chân lý của vũ trụ, nên cái nào đúng là chân lý à. Cái nào đúng đắn là chân lý à. Do đó mà Phật giáo hoàn toàn phù hợp với người Việt Nam, chỉ nâng cái tầm của người Việt Nam lên thôi. Do đó cái truyền thống uống nước nhớ nguồn, cái truyền thống tôn sư trọng đạo của người Việt Nam được nâng cấp lên một cái cấp độ tiến hóa mặt tâm linh một chút nữa để cho nó hoàn thiện hơn mà thôi. Như vậy thì trong truyền thống của Phật giáo á, vào mùa hè, tức là mùa hạ, nó có 3 tháng là 3 tháng mùa mưa tại đất nước Ấn Độ. Thì cái chư tăng vào thời của Đức Phật thì có 4 chúng: Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, U bà tắc, U bà di, được chia ra làm hai cái hệ. Thứ nhất là xuất gia, thứ hai là tại gia. Thì người xuất gia vào thời của Đức Phật á quý vị, không có nhà,
không có nơi chốn mà đi khất thực ngủ dưới gốc cây. Do đó mà người ta lấy bún biển làm nhà, nên á có câu là bình bát cơm nhà nhà, thân đi muôn dặm xa, mắt xem người trần thế, mây trắng hỏi đường qua. Có nghĩa là cái bóng của một vị chư tăng đi khất thực, đó là vị tỳ kheo đó, khất thực phá ác và bố ma. Do đó các ngài tham thiền nhập định, rũ bỏ tất cả các pháp thế gian, sống diễn ly để tu tập, nên các ngài đắc những cái quả thánh rất là cao. Mà quả thánh cao nhất con người có thể đắc được, đó là quả vị A-ra-hăn, tức là dịch ra là A-la-hán đó, vĩnh viễn không còn sanh tử luân hồi, nhập vào niết bàn như củi hết lửa tắt, theo kinh Trung Bộ. Như vậy thì chúng ta mới thấy là được rằng vào rằm tháng tư là ngày Phật đản sanh, cho đến rằm tháng bảy là ngày chư tăng ra hạ. Về truyền thống của Phật giáo, chư tăng tập trung một nơi trú xứ tu trong vòng 3 tháng, vào rằm tháng tư đến rằm tháng bảy. Khi rằm tháng tư chư tăng về trường hạ để tu tập thì gọi là đối thú an cư. Đến rằm tháng bảy chư tăng ra hạ gọi là lễ tự tứ. Nhưng mà trong cái dòng tháng bảy với tháng tư này có một cái sự kiện, là sự kiện ngày Mục Kiền Liên, là một trong những đại đệ tử của Phật, có nghĩa là đệ tử lớn của Phật. Ngài Mục Kiền Liên á nổi danh là đệ nhất thần thông, có nghĩa là ngài á biến hóa khôn lường, thần thông diệu dụng. Do kiếp xưa ngài gieo một cái nhân ở trong kinh Bổn Sanh Bổn Sự có kể lại rằng ngài Mục Kiền Liên ngày xưa là một người đánh cá ở một cái làng chài nọ. Thì cái làng nọ đó có một cái vị độc giác Phật, có nghĩa là vị đó tu thập nhị nhân duyên đắc quả Phật ở tại thế gian. Và vị này đi khất thực ở trên đường, mà quý vị biết là nhân quả cúng dường cho Tam Bảo, Đức Phật thuyết kinh nhân quả thiện ác, có 3 loại phước báo lớn nhất. Thứ nhất, cúng dường cho Tam Bảo, cho Phật. Thứ hai, hiếu thảo với cha mẹ. Thứ ba, chăm sóc bệnh nhân, là 3 loại phước báo lớn nhất của thế gian. Thì ngài Mục Kiền Liên bữa đó ngài đi đánh cá trên đường, ngài mới gặp một vị độc giác Phật khất thực đi ngang. Thay vì cái bữa cơm đó ngài ăn, nhưng mà ngài đã thành lòng dâng cúng lên trong vị độc giác Phật. Ngài nhịn đói bữa đó, ngài dâng cái bữa cơm lên cho vị độc giác Phật. Và khi thọ dụng bữa cơm của ngài Mục Kiền Liên xong, thì ngài độc giác Phật đó bay lên hư không, thi triển thần thông, rồi cuối cùng bay xuống ngồi ở trước mặt ngài Mục Kiền Liên và chúc phúc cho ngài Mục Kiền Liên. Thì lúc đó ngài Mục Kiền Liên mới nguyện rằng: con nguyện một cái bữa cúng dường ngày hôm nay cho một vị độc giác Phật, cho nhiều đời nhiều kiếp sau con có được thần thông như ngài. Thì ngài độc giác Phật mới thọ ký ngài Mục Kiền Liên, nghĩa là con sẽ được sở cầu sở nguyện như ý. Do đó mà ngài Mục Kiền Liên nhờ công đức cúng dường đó đã tái sanh lên cõi trời, cả ngàn kiếp ở cõi trời làm chư thiên, cả ngàn kiếp ở thế gian, nghe không quý vị, là đi tu tập và cuối cùng gặp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngài Mục Kiền Liên tham thiền nhập định trong vòng 7 ngày đắc quả A La Hán, và ngài có đệ nhất thần thông do nhân quả cúng dường trong vị độc giác Phật, và nguyện sẽ được thần thông như vậy. Và độc giác Phật đã thọ ký ngài Mục Kiền Liên là sở cầu sở nguyện như ý. Nên bây giờ chúng ta có đi cúng dường bố thí, hoặc là tụng kinh niệm Phật, ngồi thiền trì chú, các cái công đức lành, chúng ta nên nguyện, nguyện cái gì đó mà trong lòng của chúng ta muốn. Ví dụ như con nhờ công đức cúng dường ngày hôm nay, con nguyện kiếp sau con sẽ được gặp Phật, ví dụ vậy đó, để con tu cho được thành Phật ở trong tương lai. Thì nhờ cái nguyện lực đó mà nó dẫn cho mình đi gặp toàn là Phật Pháp không à. Còn mình không nguyện, nhầm khi nó dẫn mình đi chết quớt á. Cái quả báo á, giàu có, nhầm khi giàu có quên tu, vân vân. Nhưng mà người ta có nguyện lực á, thì khi giàu có nhưng ta vẫn biết tới Phật Pháp. Như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giàu tới cỡ nào không? Giàu cỡ bằng con ông vua không? Mà người ta đi tu đó, quý vị thấy không? Còn mình giàu sang phú quý mình đâu có tu. Nên ngài có nguyện lực là vì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vô lượng vô số kiếp về trước, vào thời Phật Nhiên Đăng cổ Phật, Đức Phật Nhiên Đăng và đoàn tỳ kheo trên đường đi khất thực. Thì bữa đó trời mưa nên cái đường nó đứt ngang, có một cái vũng nước. Thì lúc đó Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là tiền thân của Ngài đó, là một cái chàng trai có cái tóc dài, hồi xưa người ta không có cắt tóc. Nên đó, Đức Phật là cái chàng trai đó đó, mới khởi tâm lấy cái mái tóc mình đó, chải ở trên đất, mà mời Đức Phật và đoàn tỳ kheo đi qua để đừng có dơ cái chân á. Có nghĩa là cúng dường cái mái tóc như vậy đó, và lòng thành tâm như vậy cúng dường cho Đức Phật Nhiên Đăng. Thì Đức Phật Nhiên Đăng mới thọ ký cho cái chàng thanh niên đó về sau sẽ thành Phật Thích Ca Mâu Ni ở đâu đó. À, quý vị. Và trong cái ngày đó thì nàng Gia Du Đà La là một cái tiểu thơ đi đến cúng dường cho Phật Nhiên Đăng, lại gặp là chàng thanh niên là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó, hai người mới phải lòng nhau, nên quen nhau. Thì tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mới nói với Gia Du Đà La đó: ta quen với nàng, yêu thương nàng một lòng một dạ, nhưng nếu mai này ở trong tương lai ta có muốn đi tu thì nàng đừng có cản, ta mới chịu. Thì nàng Gia Du Đà La hứa với tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni: nếu mai này chàng có đi tu theo Phật thì thiếp một lòng ủng hộ chàng. Do đó mà khi đêm mùng 8 tháng 2, đêm mùng 8 tháng 2 năm 605 trước công nguyên, thái tử ra đi với con ngựa kiền trắc, Gia Du Đà La đâu có cản đâu quý vị. Chứ quý vị nghĩ sao, hai chồng ngủ chung mùng, còn có cung nữ cung tần, rồi có lính hầu nữa mà ra đi không hay. Quý vị nghĩ sao vậy? Sao không hay? Nằm trên giường có két người ta biết liền, chứ đừng nói mà không hay, phải không? Còn có cung nữ hầu ngoài trước nữa chi, nếu có gì cung nữ giật dây báo, báo là thái tử phi, thái tử phi, thái tử ra khỏi hoàng cung rồi, ta báo liền chứ đừng có nói, đúng không? Con vua mà lính gác 5-7 ngăn sao ra. Gia Du Đà La nín thinh cho đi đó quý vị, là thực hiện cái lời hứa vào thời Nhiên Đăng cổ Phật đó. Chàng muốn đi tu thiếp một lòng ủng hộ đó quý vị, cắt ruột và ủng hộ cho chồng mình đi tu. Còn bây giờ á, có những bà vợ đi chùa ông chồng chửi nát. Ông chồng đi chùa bà vợ cản, ăn chay bà vợ cản, dần dần. Đó không phải Gia Du Đà La, cái đó gia gì rồi. Nên chúng ta mới thấy á, là được á, cái gì cũng có nhân quả, nhiều đời nhiều kiếp hết. Nên khi Phật giáo đến đất nước Việt Nam, Phật giáo đem tinh thần tôn sư trọng đạo và đem tinh thần uống nước nhớ nguồn qua cái câu chuyện của Ngài Mục Kiền Liên. Sau khi Ngài đắc đạo ở tại thế gian này, Ngài có lục thông: thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông và túc mạng thông, lậu tận thông. Ở đó Ngài có thần túc thông, có nghĩa là Ngài có thần thông biến hóa khôn lường, giống hệt như Tôn Ngộ Không vậy đó, có thất thập nhị quyền công, tức là 72 phép biến hóa. Thì Ngài Mục Kiền Liên không thua Tôn Ngộ Không, có nghĩa là từ đó trở lên trong phía dưới Tôn Ngộ Không. Ngài Mục Kiền Liên mới dùng thiên nhãn mình vẹt cái một, nhìn khắp cõi tam thiên đại thiên thế giới. Ngài thấy muôn trùng thế giới, như là trong kinh Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tả ở trong kinh Hoa Nghiêm. Đức Phật tả trong kinh Hoa Nghiêm, quý vị nào muốn biết á, đi thỉnh bốn cuốn kinh Hoa Nghiêm đi coi trong thế giới Hoa Tạng Quyền Môn, có nghĩa là cấu tạo của thế giới vật chất và thế giới tâm linh như thế nào, thì chúng ta mới thấy được. Ngài Mục Kiền Liên mới thấy muôn trùng thế giới chia qua các nẻo sanh tử luân hồi. Nẻo thấp nhất là địa ngục, tới ngạ quỷ, tới súc sanh, tới cảnh giới Atula, tới cõi người và cõi trời. Ngài tìm mẹ của Ngài khắp nơi nhưng không thấy được. Đến khi Ngài tìm vào cõi của ngạ quỷ, tức là cõi quỷ đói, mới thấy mẹ của Ngài là bà Thanh Đề đó, đọa làm ngạ quỷ. Đầu bự như cái thúng, Đức Phật tả ngạ quỷ trong Mục Liên Phán Pháp á, thì đầu bự như cái thúng, cái bụng như cái trống trầu, cần cổ như cái kim, chân cẳng khẳng khiu, đói khát và lạnh, rất đau khổ trong thân của ngạ quỷ. Do đó Ngài Mục Kiền Liên mới đau xót chạnh lòng, đi đến dùng thần thông để cứu mẹ. Mà trước khi dùng thần thông để cứu mẹ đó, thì Ngài Mục Kiền Liên đã đi xin một cái chén cơm để cho mẹ đỡ lòng đỡ đói trước, rồi sau đó mới dùng phương kế thần lực cứu mẹ ra khỏi nơi cái thân của ngạ quỷ. Nhưng mà Ngài Mục Kiền Liên đem cái chén cơm đi đến, thì cái người mẹ không ăn được vì chén cơm đó quá thành lửa, bà không có đủ phước để hưởng phước đó. Như vậy thì tại sao trong kinh nói rằng là lòng bỏng sẻn tiền căn chưa dứt, sợ chúng ma cướp giật của bà, cơm đưa chưa đến miệng đà, quá thành than lửa nuốt mà đặng đâu. Như vậy tại sao bà không hưởng được phước? Tại vì cái lòng bỏng sẻn của bà nên bà không hưởng được phước. À, quý vị, nên cái lòng bỏng sẻn sẽ làm chúng ta mất phước. Bỏng sẻn là gì? Là lo cho mình không à. Tham lam, lo cho mình, ích kỷ, bỏng sẻn, mất phước. Còn chúng ta sống vì người, chia sẻ, thương yêu, giúp đỡ, chúng ta có phước nên ta hưởng được phước. Nên bà Thanh Đề là đầy lòng bỏng sẻn nên bà đã bị tổn phước báo, nên không hưởng được cái phước của bữa cơm. Dầu bữa cơm rất là đơn giản, nên ngày hôm nay chúng ta đi chùa được, chúng ta có cha, chúng ta có mẹ ở trên đời này, chúng ta có áo quần mặc, có cơm ăn, có xe cộ, có nhà cửa, là chúng ta đang hưởng phước của kiếp tiền căn mình đã gây tạo đó. Đồng chúng con tiền duyên căn trước, gặp đời này hữu phước mới tu đó. Nha quý vị. Nên á, ngày Mục Kiền Liên cho mẹ ăn cơm không được, ngày Mục Kiền Liên mới dùng thần lực biến hóa cho mẹ của ngài ra khỏi kiếp của ngã quỷ. Nhưng thần lực của ngài vô vọng, tại vì thần lực không thể thắng được nghiệp lực. Nghiệp lực mạnh nhất, thần lực không thể thắng nghiệp lực. Quý vị biết là vua Tỳ Lô Ly kéo quân qua tàn sát Thành Ca Tỳ La Vệ, dòng họ Thích Ca, dòng họ Phật đó, thì ngài Mục Kiền Liên mới lấy cái bát khất thực của mình đó, đưa tất cả các dương tôn công tử dòng họ Thích Ca Mâu Ni vào trong cái bát, đem lên giấu trên cõi trời á. Sau khi vua Tỳ Lô Ly kéo quân ra diệt hết Thành Ca Tỳ La Vệ, thì ngài Mục Kiền Liên đem cái bát từ cõi trời xuống, úp xuống để cho những người đó đi ra, nhưng cuối cùng úp ra nguyên một vũng máu á. Có nghĩa là nghiệp đến không thể chạy, dầu cho thần lực tới cỡ nào đi nữa, nghiệp lực đến không thể chạy. Do đó người ta tu, người ta chuyển nghiệp đó quý vị, chứ không phải người ta tu để người ta luyện công thành thần lực. Vì thấy không, nên nhà Phật không chú trọng về thần lực lắm, mà ta chú trọng tới chuyển hóa nghiệp lực, để cho nghiệp nặng quá nhẹ, nghiệp nhẹ quá không, thì cái đó mới là cái gốc của sự tu hành. Tại vì nghiệp nó dẫn mình đi trong những nẻo sanh tử luân hồi. Và con người tu tập chuyển hóa được tâm thức, nếu tâm thức trí tuệ nhẹ nhàng, càng ngày càng lên cao, thì cái đó mới gốc của sự tu hành. Nên chuyển nghiệp ác thành nghiệp nhẹ, chuyển tâm là vô minh sang tâm trí tuệ, đó là con đường tu tập mà Đức Phật đã trải qua 49 năm trời đi giáo hóa chúng sanh. Nên muốn cứu được mẹ của ngài Mục Kiền Liên, thì ngài Mục Kiền Liên mới lên bạch Phật, tức là bạch cùng sư phụ tầm phương giải nạn, câu kinh Du Lan vậy đó. Nên Đức Phật nói sao với ngài Mục Kiền Liên? Phật nói rằng mẹ con gốc tội rất sâu, dầu con thần lực nhiệm màu, một mình không thể ai cầu đặng đâu. Lòng hiếu thảo của con dù lớn, tiếng gian đồn thấu đến cửu thiên, cùng là các bậc thần kỳ, tà ma ngoại đạo bốn dì thiên dương, cộng ba cõi sáu phương tu tập, cũng không phương cứu tế mẹ ngươi. Muốn cho cứu đặng mạng người, phải nhờ thần lực của mười phương tăng. Như vậy thì cứu người ở tại nơi đọa đài phải nhờ thần lực của mười phương tăng. Tăng là ai? Tăng là những vị tỳ kheo thanh tịnh. Đức Phật thuyết ở trong Tỳ Ni Luật Tạng nói rằng tăng là từ bốn vị tỳ kheo thanh tịnh trở lên được làm phép yết na, đó được gọi là tăng. Như vậy tăng là tất cả các vị tỳ kheo thanh tịnh, nhưng mà mười phương mới cứu nổi. Có nghĩa là cái nghiệp của người bị đọa vào tam đồ khổ rất là nặng nề, nên cứu bằng cách nào? Thì Đức Phật dạy rằm tháng bảy là ngày tư tư, mười phương tăng đều tụ hội về, nhưng người thiền định sơn khê, tránh điều phiền não chấm về thiền na, hoặc người đặng bốn tòa đạo hòa, công tu hành nguyện thỏa vô sanh, hoặc người thỏa hạ kinh hành, chẳng ham quyền quý ẩn danh lâm tòng. Đó là những người đó đó. Ta trụ về bằng trụ xứ rồi làm sao? phải sắm sửa cơm canh đầy đủ, cùng thao bồn đèn đuốc nhang dầu, món ăn tinh sạch báo màu, đựng trong bình bát vọng cầu kính dân. Ta cúng dường đó quý vị. Trước khi thọ bữa ăn thí chủ phải chú nguyện cho người tín chủ, phải không quý vị? Như vậy thì thứ nhất là sức chú nguyện của chư tăng, thứ hai mình công đức cúng dường hồi hướng, phải không quý vị, thì được phước báo và chú nguyện để chuyển tâm của bà Thanh Đề. Cái tâm võn sẻn, mình chú nguyện có nghĩa là tâm thức để chuyển hóa tâm thức, tâm ấn tâm để chuyển hóa cái dòng nội tâm của bà Thanh Đề. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, dùng phước báo để nó nhẹ, nó nâng bà lên khỏi cảnh của ngạ quỷ. Nên ở trong Mục Liên có cái đoạn là cái anh này anh hiếu thôi, bất hiếu với mẹ của mình, anh mới đọa xuống địa ngục. Thì cái quan cai ngục mới dẫn anh đi đến gặp một người đội nguyên cái chậu lửa trên đầu thì hỏi ông này là ông nào đội chậu lửa trên đầu vậy? Là ông này ông bất hiếu với mẹ của ông, nhưng mà ông đã đội chậu lửa này nhiều năm tháng quá rồi, nếu người nào trên thế gian bất hiếu thì xuống thay ông đội chậu lửa này. Nên ngày hôm nay ông bất hiếu với mẹ của ông, nên ông xuống ông thay cái ông này nè, ông này ông sẽ thoát qua cảnh khác, ông đội cái chậu lửa này. Thì cái vị mà mới đội chậu lửa đó mới hỏi ông quan cai ngục tôi đội cái chậu lửa này bao lâu tôi mới hết? Là ông đội cái chậu lửa này đợi đến khi nào trên thế gian có ai bất hiếu với cha mẹ của mình đọa xuống đây thế chỗ của ông mới hết đội. Thì cái người mà mới đội cái chậu lửa đó quý vị, ông mới giơ tay lên, ông phát nguyện: con nguyện đời đời kiếp kiếp con đội cái chậu lửa này. Ông quan cai ngục ông nhìn ông này, ông lông này ông khùng hay gì ta, đội chậu lửa khổ muốn chết luôn mà nguyện đời đời kiếp kiếp đội chậu lửa. Cái đòi hỏi tại sao ông lại nguyện như vậy? Thì cái vị mà đội chậu lửa mới nói rằng: nói thiệt với ngài, hồi tôi ở trên thế gian tôi không có biết, tôi làm khổ ba má tôi thấy một cái luôn, tôi làm khổ từ nhỏ tới lớn. Tôi đi học tôi trốn học, tôi đi quậy, mua xe tôi bán xe, ở về nhà đó không có tiền cấp đồ nhà, đi chơi 1-2 giờ khuya đi về ba má tôi thức đêm ngủ lo lắng tôi lên máu đau tim. Nên đó bây giờ nói thiệt đó, tôi làm khổ ba má tôi dữ lắm, nên tôi bất hiếu dữ lắm, nên tôi chết xuống đây rồi tôi mới thấy lại cái tội lỗi của mình. Nên đó tôi mới cảm được cái đau khổ của người cha người mẹ với con mình như thế nào, khổ vì con như thế nào. Nên tôi không muốn bất kỳ ai trên đời này từ đây về sau mà bất hiếu cha mẹ của mình. Nên tôi đổi cái chậu lửa này mãi mãi, có nghĩa là trên đời này không có ai còn bất hiếu với cha mẹ của họ nữa. Nên thế chỗ của tôi, nên họ không bị đọa, có nghĩa là không còn ai bất hiếu nữa. Ông vừa phát nguyện cái xong quý vị, chậu lửa mất tiêu liền và ông tái sanh lên cõi trời. Tại vì cái tâm đó là tâm Bồ Tát, chứ không phải là tâm quỷ, không phải là tâm địa ngục. Tâm Bồ Tát mới gánh nghiệp cho chúng sanh, tâm Bồ Tát mới nghĩ tốt như vậy. Nên cái người nào tâm tốt sẽ về cảnh tốt, tâm xấu về cảnh xấu. Nên ta tu ta chuyển hóa Bồ Đề tâm là chỗ đó đó. Quý vị thấy không? Chỉ cần phát tâm đó thôi, nhưng mà đâu phải tự nhiên phát. Ta mới nhìn thấy cái sai của người ta, ta mới tự lòng ta phát, chứ không phải mình phát cái miệng. Nhằm khi mình phát cái miệng thôi, mình lên trên bàn thờ Phật: nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung Cụ Phẩm Liên Hoa Di Phụ Mẫu Hoa Khai Kiến Phật Ngộ Vô Sanh Bất Thối Bồ Tát Di Bản Lữ Nguyện Dị Thử Công Đức Phổ Gặp Ơ Nhất Thiết Ngã Đẳng Giữ Chúng Sanh Quay Cộng Thành Phật Đạo Ben Lại. Nguyện hàng ngày nguyện cái miệng thôi, chứ không đâu nguyện cái tâm. Chính cái tâm mới tạo thành cái lực. Còn cái miệng mình không có gì thì gieo một chút duyên à. Do đó xuất phát từ cái tâm của mình mà ra. Nên là từ đó quý vị, sau cái buổi mà cái trai tăng chư tăng tự tứ ra hạ đó, thì bà Thanh Đề đã quá sanh về cõi thiên cung. Người thời tứng tú hình dung, hào quang chiếu sáng khắp cùng châu thân. Ngon lành chưa? Vậy Mục Liên cứu được mẹ mình chưa? Cứu mẹ mình khỏi đài nơi ngạ quỷ, mà sanh ra thân của một cái vị trời, hào quang chiếu sáng khắp cùng châu thân. Quý vị, từ đó Đức Phật mới dạy rằng: như sao đệ tử xuất gia, Vu Lan Bồn Pháp dùng mà đổ sanh, độ cha mẹ bãi đời quá giảng, cùng ngũ quyền nhất tổ đó, vân vân. Quý vị, như vậy thì mới có cái đó là cái điển tích À, tích ngày Mục Kiền Liên, nhờ ngày Mục Kiền Liên mà trên thế gian này người ta mới nhớ tới công ơn sanh thành dưỡng dục cù lao của cha của mẹ mình, mà để cứu cha mẹ của mình thoát khỏi cảnh giới của u đồ, nên gọi là Nam Mô Duyên Khởi Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát Du Lan Duyên Khởi. Có nghĩa là ngày Mục Kiền Liên làm cái nhân duyên để khởi lên cái pháp gọi là pháp Du Lan Bồn. Vì Du Lan Bồn nghĩa là gì? Là giải đảo quyền, là cứu người bị treo ngược, có nghĩa là cứu người đang bị đau khổ. Mà ai bị đau khổ? Là cha, là mẹ mình bị đau khổ chứ ai? Nghe không quý vị? Mà tại sao lại cứu cha mẹ của mình, không cứu ông hàng xóm? Nghe không quý vị? Cái đó phải nói à, là tại vì truyền thống của Phật giáo và truyền thống của đất nước Việt Nam của mình là truyền thống uống nước nhớ nguồn. Nghe không quý vị? Không có cứu cái ông hàng xóm mà lại cứu mẹ của mình. Tại sao? Tại vì chúng ta nhớ ơn của mẹ mình sanh ra mình, ơn của mẹ mình nuôi mình, ơn của cha mình sanh ra mình, ơn của cha mình nuôi mình lớn lên. Và vì con mà cha mẹ cam đành giết loài muôn thú nuôi sanh mạng này, hoặc là miễn sao có lợi thì làm, chẳng màng bị nhốt, bị giam, bị cầm. Vì thương con, lo cho con mà bị thắt cái nghiệp quả ác ngày hôm nay. Do đó chúng ta làm con cũng một phần trách nhiệm ở trong đó. Nếu mẹ không có nuôi con thì đâu có đọa xuống 18 tầng như vậy, đọa tầng 17, 16 à. Nhưng mà nuôi con á quý vị, làm đủ điều chứ. Cá cũng cắt, gà cũng cắt, vịt cũng cắt, cái nào cũng cắt. Rồi á, cân già, cân non gì cũng cân. Phạm đóng tội lấy tiền chi? Nuôi con chứ chi? Mua xe, mua cộ, mua quần, mua áo, cho ăn, cho học. À, còn đi á, lại học bằng này cấp nọ, tiền của ba mẹ không chứ đâu. Tiền đâu làm ra, phải mình phải lao động làm ra, mà từ lao động làm ra mới có gian có lận tự trong đó, mà ra mới bị tội ngày hôm nay nè, mới đi đọa xuống dưới nè. Nhờ quý vị, do đó mà cái người con ta không nhìn thấy được cái đó. Người con ta nhìn thấy cái đó quý vị, người ta đi trong dạng nẻo cuộc đời, người ta đi ra nhìn một cô gái đẹp, ta về ta làm thơ: sáng sớm em gửi gắm gì qua ánh mắt đen, mà làm anh đêm về khó ngủ, có bao giờ ta làm thơ cho mẹ của ta chăng? À, quý vị, do đó mà Đức Phật thuyết thêm một cái bài kinh gọi là bài kinh báo hiếu phụ mẫu thâm ân, để nói lên cái ân trọng của cha mẹ mình như núi. Nên á, mình phải làm pháp Du Lan Bồn, có nghĩa là cứu người bị treo ngược để cứu được cha mẹ của mình. Mà muốn được như vậy á quý vị, thì chúng ta cũng phải nhớ tới công ơn sanh thành dưỡng dục cù lao. Phải hiểu được công ơn sanh thành dưỡng dục cù lao thì chúng ta mới cứu được cha mẹ của mình, mới phát tâm cứu. Như vậy thì vào sáng hôm nay còn chút thời gian, chúng ta sẽ trao đổi nhau về phần này với đề tài được mang tên Du Lan Nhớ Mẹ Thương Cha. A Di Đà Phật. Bình thường ta không nhớ đâu. Nói thật quý vị, đã là con người thì nó khác hơn con khác. Con người thì là đẳng cấp. Trong mình có hai con đó, một đó là con và một là người. Nhờ quý vị, nên chúng ta là con người nó khác hơn đẳng cấp con khác. Con khác không bao giờ biết tới người nào sanh ra mình. Con khác không bao giờ biết tới người nào đã giúp mình. Con khác không biết người nào đã hy sinh vì mình. Con khác không biết người nào đã thương yêu mình, sanh ra mình, nuôi dưỡng mình, thương yêu mình, hy sinh về mình. Con khác không biết, nhưng con người biết đó quý vị. Ai? Cha mẹ của mình đó, hy sinh, thương yêu, sanh ra, nuôi dưỡng. Có phải vậy không? Ai ngoài cha mẹ mình không? Nói thật quý vị, người ta nói thương mình, coi chừng bị người ta lợi dụng đó. Con ơi, đừng có nói gặp cái anh ngoài kia nói trời ơi anh yêu em trọn đời mãn kiếp theo anh đi, bỏ cha bỏ mẹ đi theo. Ba bốn bữa sanh ra thằng nhóc bỏ bây giờ. Đó, chùa Kỳ Quan bỏ cả đống đó. Không thấy hả? Nói thiệt đó quý vị đó, đó cũng lời đường lời mật đó. Rồi yêu anh đi, anh lo cho em. À, anh xây hồ vàng cho nàng rửa chân, có rửa thì rửa chân tay chứ rửa lông mày chết cá của anh đó ha. Trời ơi, nghe nói xạo, sanh ra đứa nhỏ gọi bỏ đó, thấy chùa Kỳ Quan đó. À, quý vị thấy không? Nhưng mà cha mẹ mình có bỏ mình vậy không? Mẹ mình nói mình thương là nói từ tấm lòng của người mẹ thật sự đó quý vị, là tình cảm thiêng liêng đó. Người cha nói thương là thương bằng tấm lòng, bằng tình cảm thiêng liêng đó. Nào quý vị, chứ không phải là nói bằng cái miệng của mình đâu. Nên đó, ở trong cuộc sống này, chúng ta do mãi mê vật chất phù du, lo mãi mê công ăn việc làm, áp lực của tiền bạc, áp lực của gia đình, áp lực của con cái, áp lực được tất cả các cái. Chúng ta không có nhớ về mẹ, về cha chúng ta nhiều. Do đó mà cái ngày lễ Vu Lan báo hiếu cũng là cái ngày lễ nhắc nhở chúng ta nhớ lại công ơn sanh thành dưỡng dục cù lao. Trên thế giới á, người ta là con người, nên trên thế giới người ta cũng có cái ngày dành cho mẹ, đó là ngày Mother Day. Mother Day là ngày của mẹ, và ngày Father Day là ngày của cha. Và trên thế giới ngày hôm nay nè là ngày Labor Day là ngày lao động. Hôm nay ngày lao động nè. Trên thế giới nó kỷ niệm ngày. Nhưng mà đất nước Việt Nam mình đó quý vị, đặc biệt thôi nha, là lễ Vu Lan, nguyên một mùa Vu Lan luôn, hết cái tháng 7 luôn á quý vị, tin không? Việt Nam thì không có nước nào trên thế giới có nguyên mùa Vu Lan, chứ có ngày Vu Lan thì có mà không có mùa Vu Lan. Việt Nam mình đó sang hơn người ta, nguyên mùa Vu Lan luôn, bắt đầu mùng 1 tháng 7 tới 30 tháng 7, tháng nào cũng có chùa làm Vu Lan, quý vị tin không? Rồi á, người ta làm Vu Lan, người ta lẩm lễ bình thường thôi, thấy không? Hành chánh, rồi nói công ơn nghĩa mẹ, rồi nói lên ý nghĩa Vu Lan. Còn mình còn cài thêm bông hồng nữa chứ, bông hồng cài áo. Việt Nam có thôi, trên thế giới không có. Thấy không quý vị, Việt Nam mới có bông hồng cài áo, trên thế giới không có nước nào có bông hồng cài áo chứ. Nhưng mà cái bông hồng á, nó xuất phát từ cái ý nghĩa phương Tây, nói lên tình yêu là bông hồng. Nên khi thương nhau á quý vị, người ta tặng cái bông hồng. À, quý vị thấy thương ai á tặng cái bông hồng là thay lời muốn nói, à, phải không? Nhưng mà bây giờ chúng ta không tặng bông hồng cho người ta yêu ta thương, mà chúng ta tặng bông hồng cho mẹ, cho cha của mình, à, quý vị. Nên người ta lấy cái ý nghĩa của hoa hồng của phương Tây và ghép vô cái truyền thống Vu Lan của Phật giáo, nên tặng cái bông hồng. Bông hồng có bốn đóa bông, một bông hồng đỏ, một bông hồng vàng, một bông hồng trắng, một bông hồng hường chưa có đem nhộm. Như vậy có bốn loại bông hồng. Bông hồng trắng á là cha mẹ không còn trên thế gian này, để làm chi? Để nhìn bông hồng trắng thì chúng ta nhớ đến cha của mẹ mình quá giảng. Cái ý nghĩa bông hồng nằm chỗ này nha. Vu Lan nhớ mẹ thương cha, chúng ta đang nói tới đây nè. Nên chúng ta mỗi khi tiếp tày bông hồng trắng á, ta nhớ đến cha mẹ của mình đã quá giảng, tức không còn trên thế gian này nữa, thì nhiệm vụ người con phải làm gì để đền ơn? Cái đó là cái thứ nhất. Chúng ta khi cầm cái bông hồng đỏ trên tay là chúng ta biết chúng ta đang còn có mẹ có cha hiện diện trên cuộc đời này. Chúng ta hãy nhớ đến mẹ cha của mình trong ngày nay đi, rồi chúng ta sẽ làm cái gì để mà giúp đỡ cha mẹ, để cứu cha mẹ bị treo ngược, có nghĩa là giải đảo quyền đó, cho cha mẹ không có khổ như ngày hôm nay đang khổ. Một cái bông hồng vàng á là bông hồng nhớ đến sự giải thoát, có nghĩa là chúng ta ráng tu tập để hồi hướng phước báo công đức cho cha mẹ của mình, vào bất kỳ ở cảnh giới nào và bất kỳ đời nào, nhiều đời nhiều kiếp. Rồi một cái bông hồng hường á, ví dụ như mới nhộm đi bông hồng hường nha, là chúng ta đang nhớ tới một người còn sống và một người đã ra đi khắp nẻo phương trời nào rồi. Có thể cha mình còn sống, có thể mẹ mình còn sống, và một người đã ra đi, tức là một người đã chết, là bông hồng màu hường. Nên nhạc sĩ Trịnh Công Sơn phải không, có bài bông hồng cài áo. Một bông hồng cho em, một bông hồng cho anh, và một bông hồng cho những ai, cho những ai đang còn mẹ. Và nếu một mai mẹ hiền có đai, có chết đó, tiếng Anh gọi là có đai, có chết đi thì sao có gì? Như đó qua không mặt trời, như trẻ thơ không nụ cười, như bầu trời thiếu ánh sao đêm. Tại sao? Cái đó qua không mặt trời nó héo queo. Do mặt trời á nên nó mới quang hợp, từ quang hợp cái mới có sự sống. Nên còn mẹ thì chúng ta còn sự sống, không có mẹ quý vị đừng có mong mà sống, đừng có mong sống sót ở trên đời này quý vị. Hồi nhỏ nhà thầy có nuôi một con mèo, cái mấy ông ban đêm á quý vị, ông đi soi mèo, ông bắt con mèo mẹ chết, mấy con mèo con đang bú vậy, đổ sữa đổ nước cơm từ từ nó chết dần. Rồi một lần á, có nuôi con chó nái nữa. Hồi thì lúc đó thầy còn nhỏ nhỏ là nuôi con chó nái. Không biết con chó làm sao mà mấy ông mà đánh bả chó, ăn cắp chó đó, bắt mất tiêu con chó mẹ. Mấy chó con nhỏ nhỏ này chưa mở mắt. Mình nó lấy nước cơm quậy đường cho nó uống uống giết chết chứ không còn con nào chứ. Thấy chưa, mất mẹ rồi sống nổi không con? À, mình mới thấy được cái điều đó đó, mất mẹ rồi sống nổi không con? Rồi bây giờ nếu có sống thì sống sao quý vị? Như cái ra cái bãi rác chỗ Cần Thơ á, mấy thầy mới thấy. Bây giờ bãi rác đó ấy đi rồi, người ta dời đi rồi. Hồi xưa đó mình mới thấy mấy đứa bụi đời mà nó mấy em mà che cái máy che đó quỳ trong rác hôi hoa, không mẹ không cha lo, quần áo bẩn lem luốc quý vị, nó kiếm từng đồng từng cát nó đi qua đường. Mình gặp á sáng sớm trong một cái trường nha, cái trường điểm, người cha chở đứa con gái, người mẹ chở đứa con trai, thắng khe két trước cái cổng trường, dựng xe xuống ôm đứa con mình đỡ xuống dẫn đi vô. Mình nhìn thấy mấy đứa nheo nhúc ở bên kia bên cái bãi rác, mình mới thấy hai bức tranh, một bức tranh có mẹ có cha và bức tranh không cha không mẹ đó con. Đó, thấy chưa? Nên á, một đứa bé nó đi bưng cái hủ tiếu, bưng trong quán hủ tiếu quý vị, nó khoảng 11-12 tuổi nè, gầy còm mà đi bưng hủ tiếu cho người ta, bưng lỡ chật tay rớt. Trời ơi, bà chủ tát bóp 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 bóp, hỏi lại sao con đi học, ba má con mất rồi, con ở với ngoại nên giờ con đi bưng hủ tiếu con nuôi ngoại đó con chưa. Tầm tám giờ nào tám đó mà đi bưng cho người ta, đâu phải con hủ tiếu ăn đâu, tới giờ mới được ăn cơm. Còn ở nhà đó quý vị, có ba có mẹ rồi, ăn giờ nào ăn à, mở tủ lạnh ra cái đầy tủ, mở son ra cái đầy nồi thịt kho. Ờ quý vị, ăn giờ nào ăn à, cơm người khó lắm ai ơi, đâu như cơm mẹ chỉ ngồi xuống ăn. Nên cái người nào á quý vị mà không nhớ tới mẹ của mình, không nhớ công tới ba của mình đó quý vị, thì cái người đó đó quý vị không có xứng đáng là làm người. Tại sao? Tại vì người mẹ với người cha hy sinh cho con vô bờ bến lắm quý vị. Chưa, quý vị chưa thấy đâu, người ngoài miền Trung kìa, chắc lót từng đồng từng đồng từng đồng từng đồng mà nuôi con ăn học mà thành danh chi mỹ trơn. Nhưng mà nếu con nó có lương tâm thì nó đỡ, còn không có lương tâm xài tiền như nước quý vị. Bán dạ lúa tươi đó có 105.000 bạc thôi, nó uống kết bia 220, quý vị tin không? Một cái buổi sinh nhật đó quý vị tốn gần 5 triệu bạc, mà một dạ lúa có 105.000 thôi, lúa tươi á, đau chưa, xót chưa. Nên đó mình nhìn thấy những người con mà nó láng bóng, cái mặt nó bóng chừng nào mặt má nó nám chừng đó đó, cái chân của nó mà cái gót chân mà nó đỏ ót đó là gót chân của ông già nó là sần chai ngắt đó, quý vị tin không? Mình nhìn thấy mà trong nhà có nhiêu tiền à, ví dụ như có 10 công ruộng, 5 công ruộng đi, làm năm được 10 triệu, cho con 10 triệu hết thì cha mẹ còn triệu nào? Quý vị nghĩ coi có kỹ không? Thấy đứa nào mà chạy xe Alac, chạy xe Vision rồi á, là chạy xe mới cáo cạnh rồi đó, đeo vàng đỏ tay hết trơn đó, là biết là ba má nó đeo toàn là phèn không đó, mới có đỏ tay anh chị đó con, chứ không phải chuyện đơn giản đâu, đừng có thấy vậy. Nên nó phải đi đám dưới Long An, đi cái đám đó, đám cúng giáp năm của cái ông này. Thì cái cô con gái thứ hai của ông á, đập đầu vô bàn thờ khóc, đập vô bung 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 bàn thờ khóc, là lỗ đầu con ơi, sao đập khóc vậy, đập đầu khóc. Là hồi sao mà đám ma á, của ba con, thầy cũng có đi đâu thấy con khóc đâu, cái mặt con đơ ra, sao mà bây giờ khóc dữ với con. Thầy, con khóc là tại vì con gái của con mới 15 tuổi nó bỏ nhà đi một tháng. Là ủa, con gái con 15 tuổi bỏ nhà đi kháng tháng, sao con lại con đập đầu vô á là cái bàn thờ ba con khóc? Là ông bại, thầy ơi, hồi xưa con 15 tuổi con cũng bỏ nhà đi y vậy đó, nên ba của con khổ con dữ lắm, ổng thương con nhất, ổng đi lặn lội ban đêm ban hôm sáng đêm như vậy đó, mà ổng đi kiếm con đầu trần chân đất, ổng đi kiếm con lặn lội sáng đêm đâu có xe đâu đi. Đi lặn lội sáng đêm đó, về bệnh muốn chết luôn, nằm cả tháng trời xém chết, bệnh cảm á. đi kiếm đứa con gái mình, nó đi theo ai quý vị biết không? Đố quý vị đi theo ai? Theo gì? À, hay quá, cho anh chàng pháo tay. Mới 15 tuổi bị người ta dụ rồi. Đó, quý vị đi vậy, đi đám. Đi đám đi lần 3 ngày, 4 ngày. Đi đám cưới á, mà đi theo người ta đi đám cưới vậy còn gì nữa. Đó, quý vị thấy không? Nên con người cha, người mẹ ở nhà lo dữ lắm. Quý vị đi sang liêm kiếm con vậy đó. Mà đâu phải cái đó không, còn nó trốn học rồi nữa. Rồi về nói dốc nói láo nữa. Thương nhau, cởi áo, trao nhau. Về nhà mẹ hỏi qua cầu gió bay. Bay gì nổi cái áo mặc vô mình mà bay cái áo hả con? Về mất cái áo, về nói dốc hả con? Tự nhiên về mất mấy bộ đồ, nói qua cầu gió bay hả, nói dốc hả? Nên cha mẹ quý vị, nhất là có con gái như hũ mắm treo vàng bếp mà. Không biết con mèo nó vớt, nó ăn khi nào, nó chụp khi nào. Nên lo lắng lắm. Còn con trai cũng vậy, lo lắng là sợ tham gia băng này nhóm nọ, đi quậy đua xe. Không quý vị, nên cha mẹ mà có con gái con trai lớn lên mới lớn á quý vị, ai cũng bị tim thòng tim lủng hết trơn á, có nghĩa là lo lắng vậy đó, lên máu đứt gân máu mạch máu não có bữa. Nên bây giờ á, con á của cổ bỏ nhà ra đi nó mới đau quý vị, đau á khi thấy con mình bỏ nhà ra đi, thương con đi kiếm hớt hơ hớt hải không biết đi đâu. Thì ngày xưa cha mình cũng hớt hơ hớt hải đi kiếm mình như vậy đó quý vị, bây giờ nó mới khóc. Nhưng mà nó khóc đó quý vị, ba nó còn không? Ba nó còn trên đời này không? Hay ba nó nắm cho tàn xương lạnh rồi đó quý vị? Nên những người con mình nó hay giật mình tỉnh lại thì ôi thôi. Quý vị, một nắm mồ xanh cỏ đi rồi. Nên những người con, ngày lễ Vu Lan chúng ta nhớ tới mẹ của mình. Ai còn cài lên ngực được bông hồng đỏ quý vị, thì chúng ta hãy vui đi. Và vui cái niềm vui gì? Chúng ta còn có cha, có mẹ. Nên tất cả những cái gì mà chúng ta giận, chúng ta hờn cha, hờn mẹ của mình đó quý vị, chúng ta hãy bỏ qua đi. Bây giờ có nhiều con nó hờn cha, hờn mẹ lắm. Trong nè, quận 8 chứ đâu. Nó dành ra cái mặt, lỗ mũi xẹp, mắt mí. Ai đi cũng chê, về nhà nó quạo với ba má nó. Nó là ta sanh ra đẹp như hoa hậu á, thấy là mắt ham. Còn sanh mình ra mặt xấu quắc. Trời ơi trời, ông già là tao cũng lỗ mũi xẹp chứ tao có lỗ mũi cao đâu mày nói. Còn bà mẹ nói là tao cũng mắt hí chứ tao có mắt không hí đâu mà mày nói. Ba má sanh tao ra làm sao, tao sanh mày vậy chứ giờ mày về mày cự tao làm sao Út. Vậy mà đi về nhà nó cự, nó chửi xòn xòn luôn. Nó cự, người ta chê nó nhiêu nó cự. Cái ông già nói là thôi Út ơi, ba gắng chạy xe ông đa ôm cho con đi sửa mũi nghe Út. Quý vị, trời ông già vậy đó, là thôi con đừng có gì buồn. Đấy, ông cha mẹ không có trách con, mà con trách cha trách mẹ quý vị. Trời ơi, mũi người ta xẹp, ta đẻ ra xẹp chứ làm sao. Mắt tì hí, đẻ ra mắt tì hí chứ làm sao. Quý vị, về nhà trách cha trách mẹ, con ta sanh ra hoa hậu không, sanh mình ra như thị nở. Thấy không? Cái đó nó trách vậy còn đỡ nha. Còn mấy người con trách vô duyên nữa đó. Nghèo, cha mẹ không có tiền có bạc có gì, đòi sắm xe xịn không à, đòi mua đồ xịn không à. Quý vị biết là mua một đôi giày Adidas, đôi giày Nike, giày Nike 2 triệu mấy đòi dám mua đó quý vị. Mà ông già chạy xe ông đa ôm quý vị tin không? Trời ơi, xe ông đa ôm đầu hẻm mà 3 giờ khuya là ông canh ngay chân cái hẻm rồi, nằm trên chiếc xe quý vị như tiểu long nữ mà nằm trên cọng dây gì đó, ngủ ở ngay chân cái gốc của cái ngã ba mà con hẻm đó. Chạy đi cuốc xe cho mấy đứa em mà đi học á, 5 ngàn cuốc xe cho mấy em đi học, chạy tới chạy lui chạy tới lui rồi đưa rước nó chứ, 5 ngàn ngày. Trời ơi, như vậy mà nó đòi mua xe Alac, mua xe Vision nó mới chạy. Không có gì, bởi vì đứa người con mình vô tâm lắm quý vị. Nhầm khi cha mẹ mình á không biết có cái áo mặc không, cha mẹ mình không biết có đôi giày mang không, không biết có cái mùng lành để mặc không, không biết có cái nhà mà mua được chưa, hay là còn nhà mướn phải lo tất bật lo toan, mà mình cứ nghĩ về mình không à. Nghĩa là tôi đi học tôi phải có xe, tôi phải có giày, tôi phải có quần, tôi phải có áo, tôi phải có tất cả. Quý vị, cha mẹ nào mà không muốn lo cho con, nhưng nhà mình nghèo mình khổ mà quý vị thấy không? Nên á, ngoài bệnh viện Chợ Rẫy câu chuyện này kể 80 lần kể nữa nè, Chị Tâm bệnh gì như vậy, đi ra gặp nhỏ con gái chạy chiếc xe mới cáo, má chồng bị ung thư. Là trời trời, con má con bệnh ung thư, trong bệnh trời vậy, vậy sao con không vô thăm? Nó về cái môi con gái của chị, nó hứ cái góc, nó la thầy má con chết còn không tới, đừng có nói mày bệnh vô thăm. Là ủa sao kỳ con? Bắt đầu nó đứng lên nó khóc, nó là tiệt má con chữ tệ với con lắm thầy, nó tiệt con hận má con suốt đời, là làm gì hận dữ con. Ba con chết á, có bốn đứa con gái thứ hai, ba thằng em trai, ba con để lại con 10 công đất, vì mà má con bà ác độc, bà đanh đoạn, bà chia cho đứa em đứa 3 công mà cho con có 1 công 1. Nói thiệt á, con ẩm mấy đứa nó chai nách luôn nè thầy. Con thứ hai mà con làm gia đình con bao xô hết trơn á, mà ẩm chai nách luôn nó, bà đành đoạn mà cho con có 1 công, mà cho 3 đứa, 1 đứa 3 công. Nói thiệt con hận má con suốt đời, bà chết con không tới luôn. Mô Phật. Nó có 3 cái nhà, có bằng đại học, làm việc ngon lành đàng hoàng, cho tiền dây tiền góp đó quý vị. Nó là nhà nó tự nó mua đó, nó là đất nẻ nó chung lên đó, tự nhiên nó như Tôn Ngộ Không, cục đá nổ có bùng cái văng ra, cái bằng đại học tự nó học có đó, cái xương thịt này nè tự nó lấy bông sen cốt mà nó gắn lại như Na Cha vậy đó, gắn lại mới có đó. 3 cái nhà tuy là nó mua, bằng đại học tuy là nó học, ai sanh nó ra, ai nuôi nó lớn lên. Ông già mất từ nhỏ, mẹ nuôi 4 người con, 1 gà mẹ mà nuôi 1 con bươi mà 4 con mổ. Quý vị biết là bươi cỡ nào cho 4 con nó mổ, mổ tới cái bằng đại học, mổ tới mua được 3 cái nhà, vậy mà nó còn hận đó quý vị. Nó phải chia, mượn đất chia đứa 2,5 công thì nó mới không hận. Con nó thiệt á, tiền làm mờ mắt rồi, gọi là hoàng kim hắc kế tâm, tiền bạc làm đen lòng người. Truyền thống của người miền Tây là cho người con trai nhiều hơn người con gái, đó là truyền thống rồi. Tại vì con người con gái con hưởng ở bên chồng, còn người á, đàn ông cưới vợ về thì vợ không có được cái gì hết trơn á, thì bà mẹ mới có tâm sự mới cho nhiều hơn, chứ không phải mẹ thương người này nhiều người này ít đâu. Mình không hiểu truyền thống đó, mình tính tiền bạc làm đen cái lòng người. Nói thiệt đó quý vị, dầu cho mẹ mình có chia cho mình không có công nào, nhưng mẹ mình khỏe, mẹ mình vui, mẹ mình khỏe thì cái đó mới là cái đạo làm con đó. Nên ở trong thập nhị tứ hiếu á, có cái câu chuyện, cái ông này nè, ông quậy dữ lắm, nhỏ lớn mẹ ông đánh ông hoài, đánh tới 40-50 tuổi luôn. Nhưng có ngày đó mẹ ông đánh ông khóc, còn 40-50 năm nay ông không khóc. Cái mẹ ông nói là tại sao mà 40 năm nay con không khóc, mà ngày hôm nay má đánh con khóc. Ông làm má ơi má, hồi xưa tới nay má đánh con đau lắm nên con vui lắm. Ê ủa sao kỳ vậy? Là má đánh con đau là tại vì má còn mạnh khỏe, má mới đánh con đau nổi. Bây giờ má cầm cái roi má dở không lên, má đánh con nhẹ hiều à. Con biết sức khỏe má kém rồi, nên bây giờ con rất là lo sức khỏe má nên con khóc. Con khóc là vì má bệnh, má hoạn, má già, má yếu, chứ không phải con khóc vì cái ngọn gôi của má. Người con ta hiếu vậy đó quý vị. Nên ta nghĩ tới gì? Nghĩ tới sức khỏe của má mình, nghĩ tới niềm vui, nỗi buồn của má mình, nghĩ tới tâm sự của má mình, nghĩ tới sở thích của má mình, nên người ta mới gọi là du lan nhớ mẹ đó. Nghe không quý vị? Chiều chiều chim dịch kêu chiều, nhớ về mà quê mẹ. Nhớ về quê mẹ, chín chiều ruột đau. Gió năm non thổi loạn hang chuột, nhớ con khờ. Nhớ con khờ đứt ruột đứt gan. Mẹ mình đó, nó không có gì. Nên lâu lâu á, mình không có dịp nhớ tới mẹ, thương đến cha, cho đến khi á, một mai á quý vị, một mai mai một mai á, một cái ngày đó quý vị nó sẽ tới đó. Hôm nay chống đánh nhà người ta, ngày mai chống đánh lan qua nhà mình đó quý vị. Lúc đó đừng có trước bàn thờ mà khóc nha con. Rồi chuyện kể 80 lần kể lại nữa nè. Ở bên quận 8. Cũng quận 8 nữa thì đám ma. Bà mẹ chết quý vị, cũng ông chồng mà không còn, mẹ chết nuôi mấy đứa con. Nuôi như hai đứa trai đứa gái. Liệm á quý vị. Cái hòm nhỏ xíu à, hòm mà xin á, hòm móng lét à, hòm xin từ thiện á, liệm cho bà già. Đứa con gái nó vô nó lục, không có gì để liệm chân. Bà con đôi dép, một đôi dép lào móng đi ra nè. Có ba bộ đồ mà cũ xì à. Cái gói đen thui, cái mùng túm túm mà cái vải hồi xưa, mà vải xưa mùng trắng trắng mà vải dệt 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 á, như tơ tằm á. Rồi cái mền mà mình nỉ hồi xưa đó quý vị biết không? Mà đen thui nó co cóc lại chân. Cái chiếu á nó tưa một đầu luôn. Nó hốt vô trong hòm má nó liệm nó khóc đầu rồi đứa con gái nó khóc. Mình liếc qua cái tủ của nó 100 mấy chục bộ áo dài quý vị tin không? Nó mới khóc là khóc ở chỗ đó đó. Ông già chết, bà già nuôi 3 đứa con học đại học, đứa ra trường làm ngân hàng ngon lành. Mà mẹ mình không có nổi tới bộ đồ thứ tư để mặc. Không có đổi đôi dép thứ hai quý vị. Thấy người mẹ hy sinh cho con âm thầm chứ. Nên nó chua xót, nó khóc mà nó khóc thiệt bằng lương tâm của nó luôn. Nó khóc muộn rồi con ơi. Phải chi con lấy cái tháng lương đầu tiên của con á, con mua cho mẹ tô hủ tiếu. Mua cho mẹ một chai nước yến, uống ngon biết mấy. Bây giờ cúng trên bàn thờ đó quý vị. Cho con cúng một đống cam nữa, mẹ con cũng không có ăn đâu con ơi. Nhưng mà thế gian mình á cũng nghịch lý lắm. Cúng linh đình làm heo không à. Còn lúc á má bệnh không có viên thuốc, lúc tuổi già bỏ quạnh quẻ mình vậy đó quý vị. Không có ăn trái cam, không có ăn trái quýt, để đi cúng cúng đầy bàn thờ. Nên chúng ta nghĩ tới mình thôi, chứ mình không nghĩ tới mẹ mình đâu. Cúng đó để chi? Để lui xuống ăn đó. Thích ăn món gì cúng món đó đó quý vị tin không? Ở dưới quê á, hồi mà cúng mặn á, thì đãi cả mấy chục mâm. Cúng chay có 1 mâm không đầy quý vị tin không? Là tại vì cái món nào nó thích ăn, nó cúng món đó để nó đem xuống nó ăn. Chứ đâu phải là nó cúng nó dâng lên cho người chết. Nên chúng ta chỉ nghĩ tới mình, chỉ quyền lợi của mình thôi. Cái gì được cho mình thì được, nhưng mà chúng ta chưa bao giờ nghĩ đến mẹ của mình. Bây giờ đang ở nơi đâu? Và mẹ của mình đang còn ở đây có tâm tư tình cảm gì? Cha của mình thiếu thốn gì? Nhờ quý vị, những người con ra đi, nó đi với thơ gửi về. Con đi, con nhớ mẹ hiền. Nhớ con, mẹ nhớ gửi tiền cho con. Nó nhớ bao nhiêu đó đó. Có nhầm đứa gửi về chưa chắc đó, đã hỏi má ơi má khỏe không? Nó dân dân đó quý vị. Thật ra người mẹ không phải là muốn cho con mình lo cái chén cơm manh áo gì đâu. Người mẹ không bao giờ muốn cho con mình báo đáp cái gì cả quý vị. Nhưng mà người mẹ có vui khi thấy đứa con mình ở trong lòng còn có mẹ. Chỉ một câu á, sớm thăm tối giếng, một câu hỏi an ủi dỗ về, một cái quan tâm của đứa con thôi đó, bật liều thuốc bổ cho mẹ đó quý vị. Nhầm khi mình đâu có quan tâm đâu. Hỏi má thích ăn cái gì không biết. Má này có đi chùa không? Để con hỏi lại coi. Má con có niệm Phật không? Không biết. Có quan tâm cái gì đâu. Mình quan tâm tới ai? Quan tâm tới ông chồng. Ông chồng có quen ai, cái nhắn tin cho ai, cái là lục cái điện thoại ra liền. Đó quý vị, nhúc nhích cái liền. Còn gắn cả camera trên xe ông chồng rồi nữa. Con mình đó quý vị, nóng đầu cái một hốt đi bệnh viện liền. Còn má nằm bẹp chưa chắc có viên thuốc uống. Nên á, nước mắt chảy xuôi. Ngày lễ Vu Lan báo hiếu á, Đức Phật nhắc nhở lại cho chúng ta cái truyền thống của con người, nhất là người Á Đông, uống nước nhớ nguồn, tôn sư trọng đạo. Ai đã tạo mình nên dốc nên hình, ai đã nuôi mình lớn lên, ai đã hy sinh cho mình và ai đã thương yêu mình. Nên đừng có bao giờ đi ra tòa mà thưa cha thưa mẹ giành đất giành đai á quý vị. Nó kỳ dữ lắm. Nói này có nhiều người ghét lắm, nhưng cũng nói à. Vì đâu ông ra tòa hai mẹ con thưa giành đất giành đai. Không quý vị, mẹ muốn cho mẹ hết đi không sao chứ á, tôi đi làm cái khác. Tại vì mẹ mình đã nuôi mình biết bao nhiêu thân này rồi, giờ dành với mẹ để làm gì quý vị? Long An này nè, đâu xa. Dành đất với mẹ. Thưa ra, gỡ đầu mới ra tòa tính đó quý vị. Cái bà mẹ là Út ơi Út, má khổ với mày biết bao nhiêu Út. Mày đó bệnh băng cua băng khỉ á, má ẩm mày đi băng đêm, má lo cho mày biết bao nhiêu. Mày đi ăn học, mày ở lại năm hai ba lớp, má nuôi mày biết bao nhiêu Út. Trời ơi, bà nuôi tôi trả lại hết trơn mấy năm nay nè. Tôi cất nhà cho bà làm chi? Tôi mua vàng cho bà đeo làm chi? Tôi mua sổ bảo hiểm cho bà làm chi? Tôi lo bà làm chi? Tôi trừ lại nó tính toán hồi nó trừ lại quề. Cái bà mẹ là Út ơi Út, mày còn chưa tính Út. Tao qua tắm rửa cho mày, tao đổ bô cho mày, tao giặt tả cho mày, tao hung mày, tao thương mày, sao mày không tính Út? Mà nó tính tiền, ngày nó ăn nhiêu, mặc như bộ đồ, nhỏ lớn nó nhân lên, trừ qua cái trừ cái cốc cái hết. Nói thật, người mẹ lo cho con đâu bằng vật chất không quý vị. Lo cả lòng hy sinh, và lo cho cái gì nữa quý vị, đặt cả tình thương yêu con cái. Cái đó làm sao nó trả nổi? Nó có hy sinh nổi không? Nó có thương yêu nổi không? Tiền có thể con trả nổi, nhưng cái tình con không bao giờ trả nổi đâu con. Cái sự hy sinh con không bao giờ trả nổi đâu con. Cái sự hy sinh không thể tính bằng tiền. Cái tình thương không thể tính bằng tiền. Nên má hung mày bao nhiêu cái, mày hung lại giùm má bao nhiêu cái đi Út. Má tắm cho mày bao nhiêu ngày, mày tắm cho má bao nhiêu đi Út. Hồi nhỏ đó, mày sổ mũi á, lò xò tao hỉ hoài, tao sợ đau lỗ mũi mày, tao lấy cái miệng mày của tao nè, tao hút cái mũi của mày đó Út, cái gột tao tao nhả ra đó. Ngày hôm nay má bệnh mày dám hút lại không Út? Nói thật có dám hút lại không? Mày không dám hút thì làm sao trả nổi cái nợ này của má con? Tao hút bằng tình thương yêu, còn mình tính bằng tiền làm sao trả nổi? Biết không? Tới bây giờ vẫn còn. Đi lên ở trên á, dân tộc Cờ Ho cho nó, cứ nhỏ 3 tuổi nè, ở chuồng chạy long nhông, mũi chảy sò sò, bà mẹ cũng hốt vô cái miệng á, hút cái gột nhả khụp cái. Mình thấy thì mình thấy ghê, nhưng người mẹ có ghê không? Không ghê. Tại sao không ghê? Thương con. Con hàng xóm mà dám hút không? Sao con mình dám hút? Thương con. Nguyên thấy không? Như vậy mình trả nổi bằng tiền không? Tình thiêng liêng của người ta đó quý vị, gọi là tình cảm thiêng liêng đó. Nên á, Du Lan đến cõi lòng con quạnh quẹ, nhớ về cha đau xót trong tim, nhớ về mẹ mà chua xót nỗi niềm hy sinh đó, bao giờ con đáp được. Biển cả mênh mông không đông đầy tình mẹ, mây trời lồng lộng không phủ kính công cha. Nên có cái bài thơ người ta viết khi người ta mất mẹ, người ta cảm giác như thế này quý vị. Khi tôi vừa mới lớn, mẹ tôi đã qua đời. Lần đầu tiên tôi hiểu thân phận trẻ mồ côi. Quanh tôi ai cũng khóc, im lặng tôi sầu thôi. Để dòng nước mắt chảy là bớt khổ đi rồi. Hoàng hôn phủ trên mộ, chuông chùa nhẹ nhẹ rơi. Tôi thấy tôi mất mẹ như mất cả bầu trời. Như vậy thì Đức Phật dạy người ta báo đáp như thế nào? Có nghĩa là giải đảo quyền cứu người bị treo ngược. Có nghĩa là cha mẹ mình đang đau khổ đó. Như vậy thì cha mẹ còn sống và cha mẹ đã chết đau khổ bởi cái gì mình cứu khổ cái đó. Như vậy thì cha mẹ mình còn sống nè, đau khổ bởi mình quậy nè, thì mình đừng quậy cho cha mẹ hết khổ đi. Đau khổ bởi mình học dở nè, thì mình đừng học dở cha mẹ hết khổ đi. Đau khổ mình ngổ ngang nè, thì mình ngoan ngoãn cha mẹ hết đau khổ đi. Đau khổ bởi thiếu tiền nè, mình gắn làm ăn mình nuôi cha nuôi mẹ đi. Đau khổ vì bệnh mình tìm bác sĩ thang thuốc cho mẹ đi. Cái đó mới gọi là đền ơn đó. Đâu quý vị, chứ không phải đền ơn bằng cái miệng đâu. Ơi, con có hiếu dữ lắm bác hai ơi. Con có hiếu lắm thầy ơi. Có hiếu. Mẹ bệnh không có viên thuốc, không về chăm đôi một lần, nấu cháo ăn không có nữa hiếu. Con ta nói cái miệng thì nhiều, chứ thực hành ít. Do đó mà cha mẹ khổ với cái gì? Khổ tâm. Thì mình khuyên rằng cha mẹ khổ vô minh không có tu, thì mình gắng cố gắng hướng dẫn cha mẹ đi quy tâm bảo tu hành, để cho thoải mái cái tâm này. Nên người con xa, người con còn nhìn xa trông rộng, còn độ cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp nữa kìa. Có nghĩa là quý vị khuyên cha mẹ làm phước để cho có phước báo, nhiều đời nhiều kiếp được hưởng. Khuyên cha mẹ niệm Phật để tu hành cho nhiều đời nhiều kiếp sanh về cảnh giới an lành của mười phương chư Phật không? Con cái người ta còn nghĩ tới cha mẹ được cái đó nữa đó, cái gì mới gọi là đại hiếu chứ. À, còn mình tiểu hiếu thôi, là lo lắng chuyện thế gian, trả đi những cái gì công ơn sanh thành dưỡng dục mới tiểu hiếu à. Còn mình đại hiếu á, lo cho cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp, hướng dẫn cha mẹ làm phước tu hành, và đồng thời mình tu hành hồi hướng, làm phước báo công đức hồi hướng cho cha mẹ. Nên ngày lễ thiết thực nhất là ngày lễ Vu Lan báo hiếu ngày hôm nay. Thì mình làm cái gì? À, tháng 7 này tập ăn chay đi, nguyện ăn chay nguyên 3 tháng 7, nguyên tháng 7 này, rồi phóng sanh hồi hướng cha mẹ, rồi làm nhiều việc phước lành, làm 10 việc phước, 20 việc phước trong tháng 7 hồi hướng cha mẹ. À, quý vị gọi tụng kinh đó, chọn bộ kinh Vu Lan nguyên tháng hồi hướng cha mẹ. À, quý vị. Rồi đó, là mình đó, là đi chùa cúng dường chay tăng đó, hồi hướng cha mẹ của mình. Đó, dân dân, và đồng thời mua cha mẹ một bộ đồ mới, đồng thời lâu lâu một ký nho mỹ, đồng thời dẫn đi khám bệnh định kỳ tháng 7 đó, trả hiếu đó, làm chưa? Chưa làm, hoặc là lâu lâu dẫn đi chùa, nghỉ làm bữa chở mẹ đi chùa cho mẹ vui. Đó, dân dân, cái đó mới là trả hiếu đó. Làm chưa? Chưa làm về làm liền đi. Đó, quý vị không bao giờ muộn, báo hiếu không bao giờ muộn. Dầu cho cha mẹ chết đi nữa, như là ngày Mục Kiền Liên, báo hiếu vẫn không bao giờ muộn. Chỉ có chúng ta có hiếu hay không thôi. Chứ còn nhầm khi trước đây chúng ta chưa biết, bây giờ nghe kinh Phật, nghe quý thầy giải thích chúng ta biết rồi. Chúng ta về nhà sám hối với Phật, sám hối cha mẹ của mình, và mình quay lại. Dầu cho quan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp gì đi nữa quý vị, chúng ta xóa hết đi. Cái thân này sanh ra là do cha do mẹ, lớn lên do cha do mẹ, và có kiến thức này là cũng do cha mẹ tạo điều kiện cho mình. Nên ngày hôm nay mình mới thành danh chi mỹ. À, nên mình mới quay về nguồn cội ông bà, uống nước nhớ nguồn. Nên Vu Lan nhớ mẹ thương cha là truyền thống của dân tộc mình, và cũng là truyền thống của Phật giáo. Xin chúc cho toàn thể quý vị Phật tử một mùa Vu Lan an đầy phúc lạc trong ánh hào quang gia chở của mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Vu Lan Viên Khởi Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. A Di Đà Phật.